Trong lúc đó thì tôi xin kính mời con cái của Chúa và Kinh Thánh ra trong sách Tin Lành Mác. Câu Kinh Thánh chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay sẽ là đoạn 12 từ câu 41 tới câu 44. Trong tháng 5 thì chúng ta luôn có một ngày lễ đặc biệt gọi là ngày lễ mẹ, phải không quý vị? Với cái tinh thần đó thì sáng nay chúng ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa với cái chủ đề của những người phụ nữ trong Kinh Thánh. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về tấm gương của một bà quá trong sự dâng hiến tiền bạc. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa trong sách Mác đoạn 12 từ câu 41 tới câu 44 đã được in trong tờ chương trình. Chúng ta cùng nhau đọc. Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dân và xem người ta đến bỏ tiền vào đó ra sao. Nhiều người giàu bỏ vào thùng đó những số tiền lớn, nhưng một bà quá nghèo đến bỏ vào đó chỉ 2 đồng xu trị giá 1 cát bạc. Ngài gọi các môn đồ Ngài lại và nói với họ: quả thật, ta nói với các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn ai hết, vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của mình. Nhưng bà này, tuy nghèo, đã lấy tất cả tiền bà có bỏ vào đó. Đó là tất cả số tiền bà có để sống. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con xin thần linh của Ngài đến với mỗi lòng của chúng con và dạy dỗ chúng con lời Ngài qua tấm gương về sự dâng hiến của một bà quá, để chúng con biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con tất cả trong Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài. Thì chúng con cũng dâng đời sống của chúng con tất cả cho Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con hiểu được sự kiện này, để chúng con càng hết lòng, hết ý, hết trí, hết sức lực mà yêu mến Đức Chúa Trời của chúng con và dâng thân thể của chúng con trọn vẹn, cả đời sống của chúng con cho Ngài. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Bối cảnh ở đây là tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu ở trên đất này trước khi Ngài bị bắt, bị đánh đập và bị đóng đinh chịu chết trên cây thập tự giá chuộc tội cho nhân loại. Và suốt ngày thì Chúa bận rộn trong việc giảng dạy. Và có lẽ đây là lúc Ngài bắt đầu ngồi xuống để nghỉ ngơi. Ngài ngồi nhầm chỗ đối diện với cái thùng để tiền dâng trong đền thờ. Thường có một người hầu đứng coi xét việc tiền dâng, loan báo và sau đó thì lo việc bỏ tiền vào kho của đền thờ. Thưa quý vị, dâng hiến là một chủ đề ít có ai muốn nói đến, và có khi là một cái điều rất là tế nhị trong sự giảng dạy, vì đây là vấn đề riêng tư giữa một cá nhân với Chúa. Thử hỏi trong chúng ta, ai có thích người ta biết cái số tiền dâng của mình mỗi tuần không? Mặc dầu vậy, tiền bạc có thể dùng để định đoán, có thể dùng là một cái thước đo lường sự tham lam của cải hay một tấm lòng yêu mến Chúa bên trong, phải không quý vị? Không phải trong Ma-thiêu đoạn 6 câu 21, Chúa Giêsu đã nói một câu rất là đúng. Ngài nói: vì của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Và của cải đây là tiền bạc. Chúng ta có thể thử xem xét trong bank account của một người đang sử dụng tiền bạc cho những thứ gì và sử dụng bao nhiêu, thì chúng ta có thể biết được cái tấm lòng của người đó đang đặt trọng tâm ở đâu, phải không quý vị? Quý vị có biết là Kinh Thánh khi nói vấn đề quản lý và dâng hiến tiền bạc được nhắc đến khá nhiều lần không? Có người đã làm một thống kê thì người ta nói lại rằng khi nói về sự cầu nguyện thì Kinh Thánh được nhắc đến tất cả là 371 lần. Khi nói về tình yêu thì Kinh Thánh nhắc đến 714 lần, nhưng về việc quản lý của tiền bạc được nói đến 2.100 162 lần. Ở đây chúng ta thấy có một sự kiện, có nhiều người vào đền thờ dâng hiến, và trong đó có một bà quá cũng đi vào, nhưng bà chỉ dâng có 2 xu mà thôi. Một xu ở đây đó thì gọi là lepta, hay là gọi là mite. Tính ra thì có giá trị bây giờ khoảng dưới 2 đô la. Như vậy, bà dâng tất cả là khoảng chừng dưới 3 đô la, coi như không có chi hết. Nhưng Chúa Giêsu dạy một bài học rất là quý giá, đó là Chúa không có đánh giá sự dâng hiến của chúng ta theo cái số lượng, nhưng là tấm lòng bên trong yêu mến Ngài đến mức nào. Tôi có 3 điểm tôi muốn chia sẻ với mỗi người chúng ta học về sự dâng hiến với cả tấm lòng. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu xem thấy tất cả mọi sự, kể cả sự dâng hiến của chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ thấy bề ngoài, nhưng Ngài thấy cả trọn tấm lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải nhận biết một trong những thần tánh của Đức Chúa Trời là Chúa là đấng toàn tri. Có nghĩa là Ngài thấy được tất cả, kể cả mọi điều ở bên trong của một tấm lòng. Chúa biết rõ chủ động của mọi việc chúng ta làm, cho dù người khác không hề biết. Trong sách Giôb đoạn 28, có 4 cái chép rằng vì Chúa nhìn thấy mọi nơi ở tận cùng trái đất, Ngài trông thấy mọi sự ở dưới trời. Châm ngôn đoạn 15 câu 3 chép rằng mắt Chúa thấy rõ khắp nơi, thấy tất cả kẻ xấu và người tốt. Trong Hebrew đoạn 14, đoạn 4 câu 13 chép rằng không có vật thọ tả nào có thể che giấu được trước thánh nhan Ngài, nhưng tất cả đều trần trụi và bị phơi bày trước mắt Ngài là đấng chúng ta phải khai trình. Đây là điều mà phải giúp chúng ta biết kính sợ Chúa trong mọi việc chúng ta làm và mọi ý tưởng chúng ta suy nghĩ, kể cả việc dâng hiến, vì chúng ta biết rằng Chúa thấy. Tôi nhắc đến một sự kiện có chép trong Samuel thứ nhất đoạn 16 từ câu 6 tới câu 13 về sự kiện Chúa thấy tất cả. Khi Chúa sai tiên tri Samuel đến chọn một trong những người con trai của ông Jesse thay thế cho vua Saul, thì ông Jesse ông đem từng đứa con trai của mình ra trình diện. Và khi Samuel, Kinh Thánh nói, nhìn thấy Eliab là con cả thì nhủ thầm rằng chắc chắn người Chúa sức giàu đang đứng trước mặt Ngài đây rồi. Nhưng Chúa nói với Samuel, đừng chỉ nhìn vào diện mạo hoặc vóc dáng cao lớn của nó. Ta không chọn nó đâu. Vì Chúa không nhìn như người loài người nhìn. Loài người thấy bên ngoài, nhưng Chúa thấy trong lòng. Ông Chê-xe gọi người con chưa tới là ông Abinadab và bảo chàng hãy đi qua trước mặt Samuel. Cụ nói rằng Chúa cũng không chọn người này. Chê-xe bảo Sama đi qua. Cụ nói Chúa cũng không chọn người này. Chê-xe bảo 7 con trai của mình lần lượt đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói với Chê-xe rằng Chúa không chọn ai trong những người này cả. Samuel hỏi Chê-xe rằng có phải đây là tất cả các con trai của ông không? Ông đáp, thưa ông, tôi còn một cháu út nữa, nhưng cháu nó đang đi chăn chiên. Samuel nói hỡi với Chê-xe rằng xin ông cho người ra kêu cậu ấy về, chúng ta sẽ ngồi xuống ăn trước khi cậu ấy đến đây. Vậy ông sai người ra đồng kêu chàng về, và chàng là một thanh niên có da mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh và diện mạo dễ nhìn. Chúa bảo hãy đứng dậy, sức dầu cho nó chính là người ta cho. Bây giờ Samuel lấy chiếc sừng đựng dầu sức cho chàng giữa sự chứng kiến của các anh chàng. David là đứa con út, quý vị ạ. Người anh không có vóc dạng cao lớn như những người anh của mình, hay có một chức tước gì. David chỉ là một đứa trẻ chăn chiên ngoài đồng. Nhưng mà Chúa thấy tấm lòng của David, cậy, tin cậy hoàn toàn và kính mến Ngài. Chúng ta thấy David bày tỏ cái lòng tin cậy Chúa qua những bài thi thiên David đã sáng tác. Và một trong những bài thi thiên nổi tiếng là thi thiên 23. Và trong 23 đoạn câu 1 bày tỏ tấm lòng tin cậy của David nơi Chúa hoàn toàn khi ông nói rằng Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Có Chúa là đủ rồi. Tôi không cần chi nữa. Và thưa quý vị, thời buổi này không dễ sống với cái ý tưởng đó đâu. Chúng ta khó mà có thể nói rằng Chúa là tất cả của tôi, Chúa là người chăn chiên của tôi trong thời buổi này, quý vị ạ. Rồi mình thấy qua chính đời sống của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đấng toàn tri thành nhân, Ngài cũng thấy được tấm lòng bên trong của mọi việc. Quý vị nhớ sự kiện về một người nữ xấu nết không? Sức dầu cho chân Chúa tại nhà của một người Pharisee được ghi chép lại trong Luca đoạn 7. Kinh Thánh nói một người trong nhóm người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pharisee ấy và ngồi vào bàn. Này, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi xấu xa, nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pharisee, bà đem đến một bình bạc ngọc đựng đầy dầu thơm. Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc, nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên. Khi người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, ông nghĩ thầm, chưa nói nha, ông nghĩ thầm, nếu người này quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy rồi. Người đang đụng đến mình là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi. Người chủ nhà Pharisee chỉ nhận xét bên ngoài ha. Và từ đó ông có ý thầm kín xét đoán Chúa. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta thì khác. Ngài đấng vô sở bất tri, Ngài thấy một tâm lòng tan vỡ, Ngài thấy một người ăn năn tội bên trong của một người phụ nữ này, và các thái độ bày tỏ lòng yêu mến Chúa vì Ngài là đấng duy nhất đã xóa sạch mọi tội lỗi của bà. Quý vị có biết là những cái thùng chứa tiền trong đền thờ đó, thì ở trên đầu á, nó có cái hình như cái phễu phải không? Để người ta bỏ tiền vào. Và dưới cái phễu đó nó có một cái ống, nó dẫn xuống cái thùng đựng tiền. Cái ống dẫn thường được làm bằng kim loại, là bằng giống như đồng. Vì vậy nó kêu lên tiếng lớn khi người ta bỏ tiền vào. Dân mà càng nhiều á, thì tiếng nó càng to, mà nó càng dài, thì được nhiều người chú ý, và có khi nhận được nhiều lời khen tặng nữa. Nhưng Chúa đó thì không có nhìn, và Ngài không có nghe cái tiếng của những tiếng đồng tiền rớt xuống cái ống đó to hay dài bao lâu. Nhưng điều Ngài quan tâm đó là cái trái tim và cái tấm lòng của những người dâng hiến của vị. Amen. Chúa không có mấy quan tâm về số lượng chúng ta dâng hiến, vì thật ra tất cả những gì chúng ta có cũng là của Chúa ban cho mà thôi. Amen. Có một câu chuyện của một người cha ha, cho đứa con mình 5 đồng. Nói ba cho con 5 đồng để con đi mua kẹo, nhưng mà con nhớ cảm ơn Chúa nha. Thằng bé nó ngạc nhiên, nó hỏi, ủa sao cha cho con 5 đồng mà lại con lại cảm ơn Chúa? Thì ông già nói, con ngồi xuống, ba dạy con điều này. Thì ông già, ông cha ông hỏi đứa con là ở đâu mà ba có 5 đồng bạc để ba cho con đi mua kẹo. Nó nói thì ba là kỹ sư, ba làm trong hãng dầu hỏa, thì ba có tiền, hãng trả tiền cho ba, rồi ba có 5 đồng ba cho con. Cái rồi ông cha ông hỏi lại nữa là ở đâu mà họ có mỏ dầu để khai thác, để họ có thể sản xuất, có lợi tức, và họ trả lương cho ba để ba có 5 đồng ba cho con kẹo. Nó nói thì người ta khai những cái mỏ dầu á, thì mới có dầu để khai thác, rồi làm ra xăng, ra nhớt, rồi... người ta mua rồi có tiền rồi trả lương cho ba, ba cho con 5 đồng. À, thôi bây giờ con biết rồi. Ở đâu mà họ có các mỏ dầu để có thể khai thác được, nếu Đức Chúa Trời đấng tạo hóa không ban cho hãng của ba, để họ làm lợi tức, để họ có tiền trả lương cho ba, rồi để cho ba có tiền để cho con 5 đồng để ăn kẹo. Tất cả những gì chúng ta có đều là Chúa ban cho hết, quý vị ạ. Tôi hỏi quý vị, chứ ở đâu mà quý vị và tôi có sức khỏe và trí khôn ngoan để làm việc mỗi ngày? Trong Thi Thiên đoạn 24 câu 1 nhắc rằng mọi thứ vật chất trên trái đất này đều thuộc của Chúa. Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về Chúa. Thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài. Không có một thứ gì thuộc riêng của chúng ta hết á. Nhưng mọi sự là do Chúa ban mà thôi. Quý vị thử bịt lỗ mũi mình coi. Một vài phút, vài giây, quý vị cảm thấy như thế nào? Quý vị không có không khí để thở. Bây giờ chính phủ Mỹ cổ động cái gọi là green energy bằng cách dùng solar, có nghĩa là nhiên liệu mặt trời, và sức gió, có nghĩa là wind power, để phát ra năng lực, phải không quý vị? Nhưng mà ai đã ban cho chúng ta những thứ này mỗi ngày từ lúc khai thiên lập địa? Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta dâng hiến cho Chúa là chúng ta trả công lại cho Chúa và đòi hỏi Ngài phải ban phước lại cho chúng ta, giống như là có qua có lại mới toại lòng nhau. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nếu Ngài chỉ phán một lời thì mọi sự trên trời và dưới đất đã được có và tồn tại. Thì Chúa chỉ cần ở, Chúa có cần cái sự dâng hiến của chúng ta đâu. Nhưng qua sự dâng hiến của chúng ta, Chúa thấy được cái tấm lòng kính mến thành thật dành cho Ngài mà làm Chúa được vui lòng. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Thưa quý vị, hội thánh nhiều khi bị thất bại. Và một trong những lý do chúng ta bị thất bại bởi vì chúng ta hay chọn lựa và định đoán chỉ theo bề ngoài. Chúng ta định đoán trên bằng cấp, trên cái tài ăn nói của người đó, cái diện mạo của người đó, cái cách ăn mặc bên ngoài của người đó, cái chức tước của người đó, thay vì điều quan trọng nhất là chúng ta phải được cảm động bởi ý Chúa bày tỏ cho chúng ta biết. Kể cả chính hội thánh ở sứ đồ Gia Cơ ngày xưa cũng có vấn đề, họ xem thường những người nghèo, quý vị à. Vì vậy sứ đồ Gia Cơ mới dạy gì trong Gia Cơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu 6. Ông nói: thưa anh chị em của tôi, những người tin thờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa vinh hiển chúng ta, xin anh chị em đừng có thiên vị ai. Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo ăn quần áo quần rách rưới bước vào, nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến những người ăn mặc sang trọng và nói: xin mời ngồi ở chỗ tốt này ha, và nói với người nghèo rằng: hãy đứng đằng kia, hay hãy ngồi xuống chế bộ chân ta. Như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao? Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây, chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và thành những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? Thế mà anh chị em lại khinh dễ người nghèo sao? Người giàu vào đền thờ bỏ một số tiền lớn ha, kêu to lắm à, mà kêu dài nữa. Nhưng sự dâng hiến đó nó rất là nhỏ so với dâng hiến của bà quá này, chỉ có 2 đồng xu thôi. Và có khi không bởi tấm lòng thành, nhưng có khi chỉ để nhận được những lời khen của người khác. Chúa Giêsu biết rõ cái chủ động tại sao chúng ta dâng hiến, cho nên chúng ta cũng không nên ngần ngại khi người ta nghĩ gì về mình. Nhưng chúng ta phải chú tâm rằng Chúa có thấy được tấm lòng của con hay không là điều quan trọng nhất. Điều thứ hai, chúng ta thấy sự dâng hiến bởi tấm lòng yêu mến Chúa là điều Chúa ưa thích. Trước hết, tôi muốn cho quý vị hiểu là người yêu mến Chúa là người luôn vâng giữ các mạng lệnh của Ngài. Ok? Người yêu mến Chúa phải là người luôn vâng giữ các mệnh lệnh của Ngài. Sứ đồ Giăng có lần thách thức những người nghe trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 3 điều sau đây. Ông nói sự yêu kính Đức Chúa Trời là vâng giữ các điều răn Ngài, và các điều răn Ngài không phải là nặng nề. Không phải là nặng nề. Chàng ơi, đến nhà thờ mất công quá. Chàng ơi, buổi giảng dài quá. Chàng ơi, bài giảng dài quá. Nó không có nặng nề quý vị ạ. Ai nói mình yêu mến Chúa mà xem thường điều răn mạng lệnh của Chúa là người nói láo rồi. Cũng giống như là một đứa con á, nó nói mình rất là hiếu kính, yêu thương cha mẹ mà nó xem thường bỏ bê lời khuyên dạy của cha mẹ, phải không quý vị? Một trong những mạng lệnh của Chúa về sự dâng hiến có chép trong Malachi đoạn 3 câu 10. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta. Tuy rằng trong Tân Ước thì không có nhấn mạnh về con số 1 phần 10, nhưng cũng không thiếu cái phần nói đến sự dâng hiến phải được cân xứng, phải được trong sự vui lòng và phải được thường xuyên. Tôi nói lại, cân xứng, vui lòng và thường xuyên. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 từ câu 6 tới câu 8, sứ đồ Phao-lô dạy về sự dâng hiến như sau: xin anh chị em nhớ rằng ai gieo ít sẽ gặt ít, ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều. Mỗi người hãy theo lòng mình đã định mà dâng hiến, không dâng một cách miễn cưỡng hoặc bị cưỡng ép, vì Đức Chúa Trời yêu người dâng hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có khả năng ban cho anh chị em mọi ân phước cách dư dật, để anh chị em luôn luôn đầy đủ trong mọi phương diện, hầu có thể chia sẻ rời rộng trong mọi việc phúc thiện. Chúng ta thấy ở đây thứ nhất là anh chị em, ở đây có nghĩa là dành cho con dân của Chúa, chứ không phải cho người ngoài, không phải cho những người chưa tin. Ai là người ngoại mà hay nói móc mình á, là hội thánh lúc nào cũng bắt phải dâng hiến tiền bạc, thì quý vị cứ nói thẳng với họ, nếu quý vị chưa tin Chúa thì có gì mà quý vị phải lo lắng và bối rối, phải không? Vì cái việc đó là việc của con dân Chúa mà, chứ đâu phải quý vị đâu. Quý vị chưa tin Chúa mà. Và lại ở đời này, thưa quý vị, việc đóng góp một phần để người khác phục vụ mình là điều tự nhiên. Chúng ta đóng thuế cho chính phủ để cái đường xá tốt, cho xe mình chạy, phải không quý vị? Quý vị vào nhà hàng ăn, quý vị trả tiền hoa hồng 18%, cái người tiếp bàn quý vị, phải không? Thì tại sao là chúng ta cứ nghĩ của chùa hoài vậy, mà không sao nghĩ của Chúa đi? Mình thấy cái nguyên tắc của sự dâng hiến là phải cân xứng tùy theo, vì Chúa nói rằng gieo ít thì sẽ gặt ít, ai gieo nhiều thì sẽ gặt nhiều, tùy theo cái số của cải chúng ta có mà lòng chúng ta đã định ra. Chúng ta cứ dâng cho Chúa một cách vui vẻ. Có một câu chuyện của anh kỹ sư, anh mới ra trường, anh hành nghề, mới tanh nè, thì anh được cái job, anh làm nghề mà anh giỏi lắm ạ. Anh làm được mấy năm đầu tiên thì tới 4.000 đồng mỗi tháng, tiền lương cao. Như vậy thì anh dâng cho Chúa 400 đồng. Rồi không có gì trở ngại hết. Thì vài chục năm sau thì anh lên chức, anh tăng lương, anh trở lên người chủ lớn trong cái hãng và trở nên người CEO. Thì lương anh đến gần cả 1 triệu đồng mỗi năm. Nghĩa là mỗi tháng anh cần dâng đến trên 8.000 đô la, có gấp hơn 20 lần. Thì anh cảm thấy bắt đầu tiếc của. Anh đến nói với họ mục sư, nói mục sư ơi, mục sư tìm coi trong Kinh Thánh có cách nào để tôi bớt lại cái tiền dân mà dân cho Chúa 400 đồng mỗi tháng thôi được không? Thì ông mục sư ông nói ok, tôi có câu trả lời cho anh, có một cách. Bây giờ để tôi cầu nguyện Chúa cho anh bị xuống chức, bị hạ lương đến mức anh trở lại với con số dân hiến 400 đồng mỗi tháng nha. Thấy không? Ai gieo ít sẽ gặt ít, ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều, tùy theo cái lòng của mình đã định. Về nguyên tắc, tôi nghĩ Chúa Giê-xu khẳng định là việc dâng hiến 1/10 là cho người Pha-ra-si và người Do Thái mà thôi, nhưng không có bắt buộc cho chúng ta. Mặc dầu vậy, con số 1/10 là con số rất tốt để chúng ta khởi đầu trong sự dâng hiến. Mà cũng đừng quên nha, 90% con số còn lại chúng ta giữ cũng thuộc của Chúa, chứ không phải thuộc của mình. Mình chỉ là người quản gia tài vật của Chúa cho thôi. Chúa cho chúng ta mượn 90% đó mà thôi. Phải không quý vị? Amen. Chúng ta thấy cái tinh thần lời của Chúa dạy là cái tinh thần dâng hiến phải là cách vui lòng. Vui lòng, vui á. Người đời nói đồng tiền dính liền với khúc ruột. Chúng ta dâng hiến mà chúng ta bị đau ruột á, thì tôi nghĩ chúng ta không nên dâng. Tại vì không có lòng yêu mến Chúa. Phải không? Thưa quý vị, có khi chúng ta dâng hiến chúng ta phải hiểu điều này. Hội thánh sẽ nhận tiền dâng của quý vị, nhưng mà chưa chắc Chúa nhận cái tiền mình dâng. Nếu mình thiếu tâm lòng vui vẻ, mình không thấy sự dâng hiến là cái cơ hội mình có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong mọi sự, quý vị. Hội thánh sẽ nhận, nhưng mà chưa chắc Chúa nhận. Nếu chúng ta không dâng trong sự vui mừng. Tôi thiết nghĩ có hai điều lớn nhất hay làm nghẹt ngòi đức tin và niềm vui của một người Cơ Đốc mà chúng ta phải cẩn thận. Thứ nhất là những lo lắng ở đời này, nó thường dẫn chúng ta đến nhiều điều lo sợ, làm hao mòn cái đức tin của mình. Thứ hai, chúng ta phải coi chừng lòng tham của cải, không dám tin cậy Chúa hoàn toàn, mà có thể dẫn đến chỗ bội đạo. Nhưng chúng ta phải thắng hai điều này, quý vị à, bằng cách hãy đếm các phước lành Chúa ban cho, đừng có để tới mùa lễ cảm tạ mới đếm các phước lành. Đếm các phước lành của Chúa mỗi ngày mà biết yêu mến Chúa, thì tôi tin rằng chắc rằng mỗi tuần chúng ta dâng hiến, chúng ta sẽ dâng hiến một cách vui vẻ. Vì tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Rồi mình thấy trong lời của Chúa dạy cũng là sự dâng hiến phải thường xuyên, phải không? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 2 Phao-lô dạy gì? Cứ vào ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh chị em hãy tùy khả năng mình để riêng ra một phần lợi tức kiếm được và để dành đó chứ đừng đợi khi tôi đến mới quyền, không? Cân xứng và thường xuyên. Quý vị trả những bill gì mỗi tháng? Quý vị trả những bill gì mỗi tuần? Nếu quý vị ngừng trả bill thì chuyện gì xảy ra? Điện nhà của quý vị sẽ bị cúp. Điện thoại không dùng được nữa vì không có wifi. Nhà băng sẽ kéo xe quý vị. Thức ăn sẽ không có trong tủ lạnh, phải không? Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài bánh mana có phải chỉ có một ngày hay không? Hay là khi họ hành trình trong sa mạc 40 năm mỗi ngày và cung cấp cho đến ngày họ nghỉ nữa? Chúa ban cho mưa, cho không khí mình thở chỉ có trong ngày cuối tuần hay không? Không, Chúa ban chúng ta mỗi ngày. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi ngày, mỗi tuần, thường xuyên, chúng ta vui vẻ, cân xứng mà dâng hiến cho Chúa. Không có một hội thánh nào sẽ bị nghèo hết quý vị ạ. Và sẽ không có một nhu cầu nào hội thánh không thể đáp ứng được. Nếu mỗi con cái, con dân của Chúa vui lòng, không thiếu sự dâng hiến, cách cân xứng và thường xuyên. Amen. Chỉ có cái là phần dâng hiến cho Chúa, nó còn ở trong túi tiền của chúng ta. Nó ở trong nhà băng của chúng ta mà thôi. Có một vị mục sư trẻ, một lần ông có chia sẻ, ông nói điều này tôi nhớ hoài. Ông nói có vô số người tin Chúa rất giàu có, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng. Có phải là vì họ đang mua sắm những thứ này bởi những tiền ăn trộm thuộc của Chúa không? Tại vì trong Malachi đoạn 3 từ câu 8 tới câu 10, lời Chúa cảnh cáo chúng ta điều này. Một người có thể lấy trộm của Đức Chúa Trời sao? Thế mà các ngươi đã lấy trộm của ta. Các ngươi hỏi, chúng ta đã lấy trộm của Ngài như thế nào? Các ngươi đã lấy trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị nguyền rủa vì cả nước các ngươi đã lấy trộm của ta. Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Từ nay các ngươi khá lấy điều này để thử ta. Chúa các đạo quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa được không? Đây là lời Chúa cáo trách dân sự của Ngài và cũng là một lời thách thức. Hãy tận hiến để xem Chúa sẽ đáp ứng dư dật cho chúng ta như thế nào. Của dân hiến, của bà quá làm Chúa rất là vui thích. Nó có đặc điểm ở đây nữa, có hai thêm hai yếu tố nữa. Đó là sự dân hiến của bà quá có một cái gương hy sinh và một cái lòng tin cậy Chúa. Có những người dâng hiến nhiều nhưng chỉ là của dư thừa của họ mà thôi. Nhưng cái mức độ yêu thương của bà quá này, đó là bà hy sinh tất cả. Đó, bà hy sinh tất cả, mặc dầu bà chỉ có hai xu à. Nhưng mà Kinh Thánh nói bà dâng tất cả. Trong cái ngôn từ tiếng Hy ngữ á, thì dạng dịch là she gave her whole life. Nghĩa là bà đã tận hiến cả cuộc đời của mình ở trong hai đồng xu đó. Thưa quý vị, bà quá này có rất nhiều lý do bào chữa để không cần phải dâng. Quý vị đặt mình trong nơi bà đi. Bà có thể nói rằng tôi nghèo nhất ở đây, thôi để những người giàu làm việc đó. Good. Hai đồng xu của tôi cũng chẳng thấm vào đâu, làm chi vô ích. Good. Người ta chê cười tôi khi người ta thấy tôi cứ hai đồng xu à. Tôi không muốn dâng. Good. Tôi dâng cho Chúa hết rồi, thì ngày mai sao tôi sống, đi ăn mày à? Good! Thôi để tháng tới tôi có chút dư giả thì dâng cũng không muộn. Nhiều lý do lắm quý vị à. Nhưng mà bà không có lấy lý do đó mà không dâng cho Chúa tất cả. Bà hy sinh tất cả. Hai đồng xu của bà quá này không thấm thía vào đâu hết quý vị à, trong phần giúp đỡ công việc của đền thờ. Nhưng đối với Chúa là một sự dâng hiến vĩ đại. Vì bà hy sinh tất cả những gì bà có ngày hôm đó với tâm lòng kính mến Chúa, y như Đức Chúa Trời để hy sinh con một tất cả cho chúng ta vậy. Nhớ rằng Chúa không có đếm những gì chúng ta dâng, nhưng những gì chúng ta chịu hy sinh mất mát. Vì nếu dâng mà không thấy mất mát gì hết á, thì chúng ta cần xem lại có tâm lòng của chúng ta như thế nào nhé. Nhắc đến sự kiện ở trong Samuel đoạn 24, khi vua David tìm một chỗ để xây đền thờ cho Đức Chúa Trời, quý vị nhớ sự kiện đó không? Tôi đọc cho quý vị, nó hơi dài nhưng mà rất là tốt để quý vị nghe. Ngày hôm đó, Gad đến gặp David và nói với ông, xin ngài đi lên và lập một bàn thờ để thờ phượng Chúa tại sân đập lúa của Arona, người Jebusi. Nghe theo lời của Gad, David đi lên đó như lệnh Chúa đã truyền. Khi Arona nhìn xuống, ông thấy vua và bầy tôi của vua đang tiến về nhà ông. Arona đi ra và sấp mình xuống đất trước mặt vua. Arona nói: chuyện gì vì mà đức vua, chúa thượng của tôi phải đích thân đến nhà tôi của tôi tới ngài như vậy? David đáp: ta đến để xin mua sân đập lúa của ngươi, để xây một bàn thờ dâng của tế lễ lên cho Chúa. Hầu bệnh dịch sẽ ngưng diệt dân. Arona nói với vua David rằng: xin đức vua, chúa thượng của tôi, lấy những gì ngài thấy là tốt để dâng thiến. Đây, tôi có mấy con bò có thể dùng làm củ lễ thiêu, cũng như các xe đạp lúa và các ách để làm củi. Tâu vua Arona, xin biếu tất cả những thứ ấy cho đức vua. Arona lại nói với ông rằng: cầu xin Chúa, Đức Chúa Trời của ngài nhậm lời ngài. Nhưng David nói với Arona: quý vị nghe rõ không? Ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng cho ngươi, vì ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên cho Chúa, Đức Chúa Trời của ta, mà ta không tốn kém gì hết. Vậy David mua sân đạp lúa và các con bò với giá 50 sekel bạc. David xây tại đó một bàn thờ để thờ phượng Chúa, rồi ông dâng của lễ thiêu và các của lễ thiêu cầu an lên ngài. Quý vị nghe, Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông cho đất nước và bệnh dịch ngưng hủy diệt dân Israel. Chúa vui lòng khi ngài thấy tấm lòng của David mà những bệnh dịch, có lẽ bệnh Covid ha, bị ngưng, được ngưng. Chúng ta không thể nào dâng hiến cho Chúa điều tốt nhất mà nó không tốn kém chúng ta điều gì hết, quý vị ạ. Mà nó không mất thì giờ chúng ta. Nếu mà quý vị đi nhóm mà nó không có mất mát gì quý vị, thì có chừng. Của Carousel ha, cũ rồi, bỏ thì cũng uổng. Thôi dâng cho Chúa. Tôi nghe câu chuyện mà bên Cali á, người dân hiến, có người dân hiến sao cái tờ giấy $100 nó bị rách hết nữa. Cái rồi ông vị thủ quỹ tuần sau ông phải loan báo rằng ai mà dâng tờ giấy mà $100 mà bị rách gần nữa, xin quý vị lấy lại, tại vì chúng tôi dùng được. Sự dân hiến của bà quá này không phải chỉ có sự hy sinh mà thôi, nhưng có đức tin ở trong đó, quý vị, làm Chúa vui lòng. Có đức tin. Kinh Thánh nói gì trong Hebrew đoạn 11 câu 6? Không có đức tin thì không thể nào làm sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì ai đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Đức tin làm đẹp lòng Chúa. Tin có nghĩa là sao quý vị? Tin có nghĩa là tin Chúa y như chính những lời Ngài đã nói về chính Ngài là ai. Chẳng hạn như Chúa có một danh xưng gọi là Jehovah Jireh, nghĩa là Chúa đấng cung cấp và Ngài sẽ giữ tất cả những lời Ngài đã hứa. Với đức tin Chúa như vậy, tôi thiết nghĩ rằng cái bà quá này bà biết Ngài sẽ cung cấp mọi điều cần thiết cho đời sống của mình ngày mai. Cho nên bà dám dâng tất cả 2 đồng xu cho ngày hôm nay. Quý vị thấy đức tin bà không? Hãy học ở đức tin nơi bà quá này, luôn tin cậy Chúa, vì Chúa là cha nhân từ, hay chăm sóc mỗi con cái của Ngài luôn luôn, mà chớ có lo lắng cho ngày mai. Chính Chúa Giêsu cũng dạy rằng: vì vậy ta nói với các ngươi, đừng vì mạng sống mình mà lo ăn gì hoặc uống gì, cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem các chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu chữ vào vựa lẫm, thế mà cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Ai trong các ngươi nhớ lo lắng mà có thể kéo dài đời mình thêm một khắc chăng? Còn về quần áo, tại sao các ngươi lại lo lắng hay ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thế nào? Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Thế nhưng ta nói với các ngươi, ngay cả vua Solomon dù sang trọng đến đâu đi nữa cũng không được mặc đẹp như một hoa trong các hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao? Hỡi những kẻ yếu đức tin. Chúng ta trong Thánh Ca có bài số 297. Bài đó hay lắm cô vậy à. Tựa đề là Tôi biết đấng nắm giữ tương lai mình. Và trong đó, trong bài hát đó có câu nói rằng: tôi không biết ngày mai sẽ ra thế nào, nhưng tôi biết Chúa nắm tương lai mình. Thế là đủ rồi. Thế là đủ rồi. Bà quá bỏ cả gia sản của mình trong đức tin và bỏ trong cái hộp dân hôm nay, vì bà tin cậy rằng Chúa sẽ cung cấp đầy đủ cho bà ngày mai. Còn gì tuyệt vời bằng một tấm lòng tận hiến tin cậy hoàn toàn như vậy, quý vị, mà làm Chúa thật vui lòng. Vui lòng. Điều thứ ba, điều cuối cùng. Đức Chúa Giêsu nhớ đến và khen thưởng bà. Phải không? Nhớ đến và khen thưởng bà. Tôi chắc rằng trên thiên đàng bà sẽ được nhắc đến. Chứ còn ai mà thắng giải quần vợt năm 1970 thì không ai còn biết nữa. Hay là những ai đã chiếm những huy chương vàng trong các thế vận hội thì không còn cái giá trị nữa. Nhưng mà trên thiên đàng, Chúa sẽ nhắc, ai là người nghèo rất mùng tơi mà đã dâng 2 đồng xu? Chúa sẽ nhắc đến. Lúc đó chúng ta mới biết tên bà. Và bà, vì bà yêu mến Chúa và dám dâng tất cả cho Ngài. Thưa quý vị, tôi tưởng tượng như nếu trên thiên đàng mà có ban ca ngợi hòa tấu á, thì chắc là cái ban nó vĩ đại lắm, phải không quý vị? Tại vì cả thế giới mà, cả mọi thời đại mà. Và cái người ca sĩ xứng đáng được lên sân khấu để hát tôn vinh Chúa bài yêu Ngài trên tất cả mọi điều, tôi tin chắc rằng sẽ là người đàn bà quá này, vì bà đã hy sinh tất cả với cái đức tin dâng hiến trọn vẹn cho Chúa của mình. Không có gì vui sướng quý vị à, bằng được Chúa Giêsu nhớ đến và Ngài khen là đầy tớ trung tín và nghe lời. Đừng quên sự dâng hiến không chỉ là tiền bạc mà thôi, nhưng cả cuộc đời của chúng ta. Như sứ đồ Phaolô đã nói trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này khuyên anh chị em, hãy dâng thân thể đời sống của mình làm của lễ sống thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. Hãy dâng cho Chúa tài năng của mình, thì giờ của mình. Như vậy thì đừng có phàn nàn sao giờ nhóm nó dài quá. Dâng cho Chúa đi. Sao cứ học Kinh Thánh mà học hoài vậy? Mất công quá à. Mất thì giờ luống công vô ích. Hãy dâng cho Chúa quý vị ạ. Cái thì giờ của mình, cái tài năng của mình. Hãy khám phá ra những cái ân tứ mình có và dâng hiến để hầu việc Ngài, để Chúa sử dụng. Đừng phí phạm những cái ơn mà Chúa ban cho mình và đánh mất những cơ hội xung quanh mình đang có. Tôi kể quý vị câu chuyện, rồi chúng ta sẽ đến phần kêu gọi. Câu chuyện của một hội thánh vùng nông quê, ai cũng làm nghề nông hết á. Thì đến mùa cảm tạ thì ai nấy thường đem những cái hoa quả họ thâu gạt được đầu mùa đem đến để trước những bục giảng dâng hiến cho Chúa. Và mục sư sẽ chúc phước cầu nguyện và sau đó sẽ phân phát những cái của người ta dâng cho những người nghèo. Thì đến cái ngày dâng hiến thì những người nông dân đem nào là bắp, nào là lúa, nào gì đặt trên xung quanh cái buổi phòng nhóm trên bục giảng để sắp sửa xin Chúa chúc phước rồi phan phát cho người nghèo. Thì có một anh thanh niên, anh cũng lên nhưng mà anh đứng yên cho đó. Anh đứng yên không chịu về. Thì ông mục sư nói anh có gì dâng chứ anh dâng đi rồi anh về chỗ ngồi. Anh nói thưa mục sư, tôi không có làm nghề nông và tôi cũng không có hoa quả gì dâng cho Chúa hết. Nhưng mà tôi muốn dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Xin Chúa sử dụng con. Sau này thì anh ghi danh là trở nên một người nhà truyền giáo cho hội thánh miền quê đó. Anh trở nên một người truyền giáo, anh dâng cả cuộc đời của anh cho Chúa. Thưa quý vị, chúng ta hãy quyết tâm dâng đời sống của mình cho Chúa đi, để Ngài sử dụng theo ý muốn của Chúa. Ok, chúng ta hãy dâng cho Chúa đi. Bởi Chúa mà chúng ta hiện hữu và có tất cả. Vậy hãy tận hiến tất cả cho Ngài. Có thể hôm qua mình dâng có 1 xu thôi. Hôm nay mình thêm 2 xu. Dự phần thêm cho đến mức tất cả. Vì con muốn yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ của con. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu.